Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 17 bộ truyện Tỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Du Liên Châu bị một trưởng cực kỳ âm hàn của đại cao thủ giả làm lính Thác Cát, chàng bị nội thương trầm trọng, nhưng từ nhỏ chàng đã luyện nội công của phái Võ Đan rất căn cơ, nên cứ theo đó ngồi điều tức khu trừ từng chút hàn độc ra khỏi cơ thể. Trương Thúy Sơn thuê hai cỗ xe chọn đường vắng, cứ ban ngày thì nghỉ, ban đêm để đi, tránh gặp kẻ lạ. Được mấy hôm đi đêm, Ân Tố Tố nhiễm sương gió, giá lạnh mà ngã bệnh. Qua khỏi thành Tương Dương, họ chỉ đi vào ban ngày. Hôm rời trấn Thanh Bình Điếm khoảng 10 dặm, một bọn khoảng 21 kỵ sĩ đón đường chặn lại. Đi đầu là hai người, một thiếu phụ trang phục sang trọng là đà chủ ban Trường Giang ở Lĩnh Nam, còn kẻ kia là một lão niên râu dài, là trưởng môn phái Thanh Long, bên nước Cao Ly, được thuê sang hỗ trợ mụ ta để truy hỏi chỗ ở của Tạ Tốn. Trước đó là Trương Tòng Khuê dò la tin tức, biết được Trương Thúy Sơn ở hải ngoại đã về, đi cùng Du Nhị Ca y cùng Ân Lê Đình chia hai ngã đi đón. May mắn, Ân Lê Đình xuất hiện kịp lúc để ứng viện, chàng sử dụng hai pho thần môn nhập tam kiếm, đánh rơi tất cả đao kiếm của cả 21 kỵ sĩ kia. Tối ấy, bốn người trú tại một khách điếm ở bến Tiên Nhân thì gặp Trương Tòng Khuê. Hôm sau, họ đi sớm hơn một ngày nữa, về đến núi Võ Đan. Lúc này Trương Tiên Nhân còn đang bế quan. Tại đạo quán, Tống Viễn Kiều và Mạc Thanh Cốc đang tiếp ba vị khách là các tổng tiêu đầu ở Kim Lăng, Thái Nguyên và Kinh Sư. Họ đến để truy vấn về vụ án ở Long Môn Tiêu Cục năm xưa. Đến hồi gây cấn, Kỷ Thiên Bưu bước ra giữa sảnh để động thủ với Mạc Thanh Cốc. Tống Viễn Kiều liền đứng dậy can ngăn, đồng thời phất tay áo tiễn khách, mà bên trong cái phất tay ấy hàm chứa tuyệt nghệ cao thâm khôn lường, khiến ba người khách xanh mặt hoảng sợ.
Tỷ Thiên Đồ Long Ký.
Chỉ thấy Kỷ Thiên Bưu ôm quyền nói:
"Đa tạ Tống đại hiệp xuống tay lưu tình, cáo biệt."
Tống Diễn Kiều và Mạc Thanh Cốc tiễn khách ra ngoài thềm. Kỷ Thiên Bưu quay mình lại nói:
"Xin hai chị dừng bước, không cần tiễn xa đâu."
Tống Diễn Kiều nói:
"Chẳng mấy khi được ba vị tổng tiêu đầu hoàng giá tệ sơn, không tiễn sao được. Khi nào có dịp tới Kinh Sư, Thái Nguyên, Kim Lăng, tại hạ thế nào cũng tới Quỷ Tiêu Cục đáp lễ."
Kỷ Thiên Bưu đáp nói:
"Chúng tôi không dám."
Vừa rồi, lĩnh giáo võ công của Tống Diễn Kiều, Kỷ Thiên Bưu cảm thấy vị đại hiệp này tuy có võ công tuyệt thế, song cử chỉ lời lẽ tuyệt nhiên không chút kiêu ngạo, nên lão ta thầm thán phục. Cái chủ đích lên núi hỏi tội, xả thân báo cừu ban đầu, lúc này hầu như tiêu tan. Trong lúc đôi bên còn qua lại mấy lời xã giao, Kỷ Thiên Bưu bỗng thấy từ ngoài đi vào một trung niên hán tử, thân hình thấp nhỏ nhưng rắn rỏi tinh anh. Tống Diễn Kiều nói:
"Tứ đệ, hãy lại đây gặp ba vị bằng hữu."
Đoạn giới thiệu Trương Tòng Khê với bọn Kỳ Thiên Bưu. Trương Tòng Khê cười nói:
"Ba vị tới đây thật đúng lúc á, tại hạ có vài thứ muốn trao tặng các vị đây."
Đoạn chàng đưa cho mỗi người kia một cái gói nhỏ. Kỳ Thiên Bưu hỏi:
"Là cái gì vậy?"
Trương Tòng Khê nói:
"Cái này mở ra xem, ở đây không tiện, các vị xuống núi rồi hãy mở ra coi."
Ba sư huynh đệ tiễn khách ra tận cổng đạo quán, mới từ biệt với ba vị tổng tiêu đầu. Mạc Thanh Cốc chờ họ đi xa, vội hỏi:
"Tứ ca, Ngũ ca đã về núi chưa?"
Trương Tòng Khê cười nói:
"Thất đệ vào trong kia gặp Ngũ đệ đi, còn ta và đại ca ngồi trong sảnh chờ ba vị tổng tiêu đầu quay lại đã."
Mạc Thanh Cốc hỏi:
"Ngũ ca ở đâu cơ? Ba lão kia tại sao lại quay lại làm gì?"
Chàng mong chờ Trương Thúy Sơn đã lâu, không đợi Trương Tòng Khê nói rõ, chạy luôn vào nội đường. Mạc Thanh Cốc đi rồi, quả nhiên bọn Kỳ Thiên Bưu lật đật quay trở lại, rập đầu lại Tống Diễn Kiều và Trương Tòng Khê. Hai người vội trả lễ. Dân Hạc nói:
Đại ân đại đức của Võ Đan Chư Hiệp, bây giờ dân mổ mới biết. Vừa nãy dân mổ có nói năng mạo phạm Trương Trần Nhân, quả thật không bằng loài cẩu trệ.
Đoạn lão ta giơ hai tay tự giả bơm bóp vào mặt mình hàng chục cái, giả thật mạnh, khiến hai má sưng lên vẫn chưa thôi. Tống Diễn Kiều ngạc nhiên chưa hiểu, vội ngăn lại. Trương Tổng Khê nói:
Dân Tổng Tiêu Đầu là một nam tử có chí khí, có tâm nguyện đánh đuổi Thác Lỗ, lấy lại Giang Sơn. Phàm hảo hán Trung Hoa, ai cũng có lòng như vậy. Chút khó nhọc của tại hạ đâu có đáng gì để Dân Tổng Tiêu Đầu phải tự sĩ giả như vậy.
Dân Hạc nói:
Tính mạng của cả gia đình Dân Mổ đều do Chư Hiệp ban cho. Dân Mổ 5 năm qua như kẻ ngủ mê. Vừa nãy có nói năng tức tược, hai vị không đánh cho một trận, thì Dân Mổ quả thật chưa an lòng.
Trương Tổng Khê mỉm cười.
Chuyện cũ thôi ta bỏ qua, không nhắc đến nữa. Mấy lời Dân Tổng Tiêu Đầu nói ban nãy, dù chính ta gia sư nghe thấy, cũng sẽ không để bụng khi biết việc lớn mà Dân Tổng Tiêu Đầu định làm đâu.
Dân Hạc vẫn băn khoăn không yên, cứ tự trách mình mãi. Tống Diễn Kiều không rõ nguồn cơn, chỉ nói vài lời khiêm tốn. Thấy Kỳ Thiên Bưu và Cung Cửu Giai cũng luôn miệng đa tạ. Xong, xem ra Trương Tổng Khê không coi trọng hai người đó bằng Dân Hạc. Ba Tổng Tiêu Đầu khẩn khoản xin đến bên ngoài phòng Trương Tam Phong đang tọa quan để lạy vài lạy, sau đó sẽ gặp mặt Thanh Cốc để tạ lỗi. Nhưng Trương Tổng Khê nhất nhất từ chối. Ba người đó đi rồi, Trương Tổng Khê thở dài nói:
Ba người kia tuy biết ơn chúng ta, nhưng án mạng ở Tiêu Cục Long Môn họ vẫn không quên. Xem ra biết ơn là một chuyện, tai họa rình rập lại là chuyện khác.
Tống Diễn Kiều định hỏi nguyên do, bỗng thấy Trương Thế Sơn từ trong nội đường chạy ra, phục xuống lại, thốt lên:
Đại ca có nhớ tiểu đệ không?
Tống Diễn Kiều là người khiêm cung lễ độ, tuy là đối với sư đệ đồng môn, lại cử biệt trùng phùng, tâm tình xúc động, song vẫn giữ đúng phép cách, vội vàng quỳ xuống cung kính đáp lễ, nói:
Ngũ đệ, cuối cùng ngũ đệ đã về.
Trương Thúy Sơn thuộc sơ qua vì sao bị thất lạc. Mặt Thanh Cốc nóng ruột hỏi:
Ngũ ca, ba lão tiêu khách vô lễ, cứ du cho ngũ ca giết toàn bộ người ở Tiêu Cục Long Môn phủ Lâm An, vậy mà ngũ ca không bước ra giáo huấn cho bọn họ một phen.
Trương Thúy Sơn buồn bã thở dài nói:
Bao nhiêu uẩn khúc trong vụ đó không thể nói vài lời là xong. Để ngũ đệ kể lại tường tận, rồi nhờ các huynh đệ tìm ra đối sách hay nhất.
Ân Lê Đình nói:
Ngũ ca khỏi lo, Tiêu Cực Long Môn hộ tống Tam ca không xong, làm cho Tam ca tàn phế suốt đời. Dù ngũ ca quả thật có giết toàn bộ Tiêu Cực Long Môn chăng nữa, cũng chỉ là vì tình nghĩa huynh đệ sâu xa, do bị kích động nhất thời.
Lúc đó Du Liên Châu quát lên:
Lục đệ nói năng hồ đồ, sư phụ mà nghe thấy câu ấy sẽ nhốt lục đệ vào phòng tối 1 tháng là ít. Giết sạch già trẻ lớn bé, việc tuyệt môn hộ không đời nào chúng ta được phép làm.
Mọi người nhìn Trương Thúy Sơn chờ đợi, chỉ thấy chàng thần sắc hết sức thê lương. Một lúc sau chàng mới nói:
Toàn gia Tiêu Cục Long Môn, đệ không giết ai cả. Đệ không khi nào quên lời giáo huấn của sư phụ hết, làm liên lụy đầu tư thịnh đức của huynh đệ đồng môn.
Mọi người nghe vậy cả mừng, thở phào nhẹ nhõm. Cả bọn tuy không tin Trương Thúy Sơn gây ra vụ án mạng tàn khốc như vậy, nhưng các cao tăng phái Thiếu Lâm cứ nhất quyết đổ riệt cho chàng, còn nói là chính họ mục kích. Rồi khi ba vị tổng tiêu đầu lên núi hỏi tội, Trương Thúy Sơn lại không ra phủ nhận. Thành thử mọi người không tránh khỏi có chút nghi ngờ. Bây giờ nghe Trương Thúy Sơn nói như vậy, họ như trút được gánh nặng. Bọn họ nghĩ thầm:
Vụ này hẳn có nhiều uẩn khúc khó nói, nhưng chỉ cần Trương Thúy Sơn không giết người, thì cuối cùng cũng sẽ làm sáng tỏ được mọi việc.
Lúc này, Mạc Thanh Cốc mới hỏi nguyên do vì sao ba vị tổng tiêu đầu đã xuống núi rồi, lại còn trở lên. Trương Tổng Khê cười nói:
Trong ba vị tổng tiêu đầu đó, kẻ nói năng vô lễ là dân hạt, lại có nhân phẩm tốt hơn cả. Ở vùng Tấn Thiểm, lão ta có danh vọng rất cao, bí mật liên lạc với các hào kiệt ở Sơn Tây, Thiểm Tây, các máu ăn thề, nổi dậy khởi nghĩa đánh đuổi bọn Thác Tử Mông Cổ.
Cả bọn à lên khen ngợi. Mạc Thanh Cốc nói:
Ai ngờ lão ta có chí khí như vậy, thật đáng kính phục á. Tứ ca, đừng kể vội, chờ đệ trở lại đã nhé.
Nói đoạn phóng luôn ra cổng. Trương Tòng Khê quả nhiên ngừng lời, quay sang hỏi Trương Thúy Sơn về cảnh vật ở Băng Quả Đảo. Lúc Trương Thúy Sơn chạy tới đoạn ở đó, mỗi năm 6 tháng trời liền là đêm, rồi 6 tháng sau là ngày. Bốn người kia đều kinh ngạc. Trương Thúy Sơn nói:
Ở đó khó phân biệt Đông Tây Nam Bắc lắm. Nơi mặt trời mọc chưa hẳn là phương Đông.
Rồi chàng kể cho mọi người nghe những thứ lạ lùng xoay quanh núi băng trôi giữa biển. Đang kể thì Mạc Thanh Cốc trở về, nói:
Tiểu đệ đuổi theo dân tổng tiêu đầu, xin tha lỗi. Khen lão ta là một nam tử chí khí hiên ngang.
Mọi người biết gã tiểu sư đệ tính tình bộc trực, vừa rồi không quản mệt nhọc chạy mấy dặm đường chỉ để nói vài lời như thế với dân hạt, xóa mối tị hiềm lúc trước. Nếu không, y sẽ mất ngủ vài đêm. Ân Lê Đình nói:
Thất đệ, chuyện của tứ ca còn đợi thất đệ về mới kể tiếp. Nhưng ngũ ca kể chuyện lạ ở Băng Quả Đảo còn hay hơn kìa.
Mạc Thanh Cốc nhảy dựng lên, kêu:
Ôi, tiếc quá.
Trương Tòng Khê lại nói:
Lỡ dân hạt trù tính mọi sự.
Mạc Thanh Cốc liền xua tay:
Tứ ca, từ từ đã, xin tứ ca chờ một lát.
Trương Thúy Sơn mỉm cười nói:
Thật đệ chẳng bao giờ chịu thiệt.
Thế là phải thuật lại một lần nữa các chuyện lạ ở Băng Quả Đảo. Mạc Thanh Cốc thốt lên:
Kỳ quái, tứ ca, bây giờ tứ ca kể tiếp được rồi đó.
Trương Tòng Khê nói:
Lão dân hạt kia trù tính mọi sự, chỉ đợi đến ngày là cả ba nơi Thái Nguyên, Đại Đồng, Phần Dương nhất tề nổi dậy khởi nghĩa. Nào ngờ trong số người các báo ăn thề lại có kẻ phản bội. Ba ngày trước khi khởi sự, hắn đánh cắp bản danh sách của những người tham gia, lấy luôn bản tù hoạch khởi nghĩa do chính tay dân hạt soạn thảo, mang đi tố cáo với quân Mông Cổ.
Nghe đến đó, Mạc Thanh Cốc vỗ đùi kêu lên:
Ôi, thế thì nguy to.
Trương Tòng Khê lại nói:
Cũng may, tình cờ hồi ấy đệ lại ở Thái Nguyên, có việc phải vào phủ đường. Nửa đêm thấy tên tri phủ và kẻ phản bội kia đang bàn tính rằng một mặt mật báo triều đình, một mặt điều binh khiển tướng để quăng lưới bắt hết những người tham gia khởi nghĩa. Tiểu đệ liền nhảy vào, giết luôn tên tri phủ, kẻ phản bội, rồi nhặt lấy bản danh sách, bản tù hoạch kia, trở về phương Nam. Bọn dân hạt phát hiện mất bản danh sách, bản tù hoạch, thì đại sự không xong, nghĩa cử chẳng thành đã đành, mà tất cả những người có tên trong danh sách sẽ bị đại họa xử tử toàn gia, dội vàng, đang đêm, truyền tin cho nhau, đi trốn cho xa. Nhưng lúc đó cổng thành đã đóng, muốn đưa tin cũng chẳng được. Sáng hôm sau, tin quan phủ bị giết lan ra, thành Thái Nguyên đóng lại để truy tìm thích khách. Bọn dân hạt lòng như lửa đốt, cứ như kiến bò trong chảo nóng, lo sợ phen này cả gia đình bị chém đầu. Mà biết bao nghĩa sĩ hai tỉnh Tấn Thiểm cũng bị sát hại. Nào ngờ đợi mấy ngày sau vẫn an nhiên vô sự. Về sau trong thành không tìm ra thích khách, việc tra xét lơi lỏng dần, cuối cùng đâu cũng vào đó. Bọn dân hạt thấy kẻ phản bội cũng đã chết trong phủ với tên thi phủ, biết là có người bí mật cứu giúp, song không thể biết việc ấy do tiểu đệ làm.
Ân Lê Đình lại nói:
Vừa nãy chắc là tứ ca giao lại cho dân hạt bản danh sách và bản tù hoạch nọ có phải không?
Trương Tòng Khê nói:
Đúng thế.
Mạc Thanh Cốc hỏi:
Còn cung cửu giai, tứ ca giúp lão ta làm việc gì vậy?
Trương Tòng Khê nói,
cung cửu giai võ công cao cường, nhưng hành vi nhân phẩm thì không thể sánh với Dân Hạc. 6 năm trước, y bảo tiêu đến Vân Nam. Tại cung minh, y có nhắn lời gửi gắm của một đại thương gia, chuyển một chuyến châu báu trị giá 60 vạn lạng bạc tới Đại Đô. Thế nhưng khi tới Giang Tây thì bị cướp mất. Bên hồ Phàn Dương, cung cửu giai bị 3 tên trong Phàn Dương Tứ Nghĩa dây đánh, cướp mất chuyến hàng. Cung cửu giai có tan gia bại sản, cũng không thể nào đền nổi số châu báu kia. Hơn nữa, Tiêu Cục Kiến Dân lại đứng đầu các tổ chức ở phương Bắc. Nếu hạ bản hiệu xuống rồi, thì không còn làm ăn gì được nữa. Khi nằm trong khách điếm, suy đi tính lại, cuối cùng toàn kết liễu cuộc đời. Phàn Dương Tam Nghĩa vốn không phải là hào kiệt lục lâm, tại sao lại đi cướp số châu báu kia? Thì ra, lão đại trong Phàn Dương Tứ Nghĩa phạm tội, bị giam trong nhà lao Phủ Nam Xương, nay mai sẽ bị xử chém. 3 người ở ngoài 2 lần cướp ngục, song vẫn chưa cứu được lão đại, mà quan phủ thì càng cho đề phòng nghiêm mật hơn. Tam Nghĩa biết quan tham tiền, định đem số châu báu cướp được kia hối lộ để quan giảm nhẹ tội cho lão đại. Để thấy 4 huynh đệ còn lại là Phàn Dương Tứ Nghĩa rất có nghĩa khí, nên cứu lão đại ra khỏi ngục, bảo họ đem châu báu đã cướp trả lại cho cung cửu giai. Lão cùng tổng tiêu đầu tuy diện mạo khả ố, nói năng vô duyên, nhưng bình sinh cũng chưa làm điều ác. Ở Đại Đô, y không câu kết với quan phủ, hà hiếp người lương thiện, cứu sống y kể cũng đáng. Để bảo Phàn Dương Tứ Nghĩa không được nhắc tới cái tên Trương Tòng Khê, chỉ giữ lại một mảnh gấm bọc châu báu. Ban nãy để tặng nó cho cung cửu giai, y dở ra sẽ biết ngay là chuyện gì.
Du Liên Châu gật đầu nói,
tứ đệ làm việc đó hay lắm. Lão cung cửu giai không nói làm chi, nhưng cứu Phàn Dương Tứ Nghĩa thì rất nên.
Mạc Thanh Cốc nói,
tứ ca, còn Kỳ Thiên Bưu thì tứ ca tặng cái gì?
Trương Tổng Khê đáp,
là 9 mũi Đoạn Hồn Ngô Công Tiêu.
5 người nghe đều ồ lên một tiếng. Đoạn Hồn Ngô Công Tiêu nổi danh trên giang hồ, là ám khí thành danh của đại hào Ngô Nhất Manh ở đất Kinh Châu. Trương Tổng Khê lại kể,
chuyện này làm quá là to gan. Bây giờ nghĩ lại, hôm đó rất là nguy hiểm. Kỳ Thiên Bưu bảo Tiêu đi qua Đồng Quan, vô tình đắc tội với đệ tử của Ngô Nhất Manh. Hai bên động thủ, Kỳ Thiên Bưu xuất chưởng đánh kẻ kia trọng thương. Kỳ Thiên Bưu biết mình gây ra đại họa, vội vã giao lại Tiêu Ngân, đang đêm trốn về Kim Lăng để tụ tập bằng hữu, hợp lực để đối phó với Ngô Nhất Manh. Thế nhưng Kỳ Thiên Bưu về tới Lạc Dương thì Ngô Nhất Manh đuổi kịp, hẹn với y hôm sau sẽ tỉ thí ở bên ngoài cửa Tây Thành Lạc Dương.
Ân Lê Đình nói,
Ngô Nhất Manh võ công cao cường, Kỳ Thiên Bưu làm sao địch nổi?
Trương Tổng Khê nói,
thì đúng thế, Kỳ Thiên Bưu tự biết tài nghệ của mình, không đỡ nổi một mũi tiêu hình con rết của Ngô Nhất Manh. Song chẳng còn cách nào khác, bèn đến gặp huynh đệ họ Kiều ở Lạc Dương nhờ giúp sức. Huynh đệ họ Kiều nhận lời. Lúc đó họ nói, Kỳ đại ca biết đó, võ công của huynh đệ chúng tôi chẳng thể địch lại Ngô Nhất Manh. Đại ca bảo chúng tôi trợ lực, thì hai chúng tôi giỏi lắm cũng chỉ đứng ngoài la hét trợ uy mà thôi. Được rồi, giờ ngọ ngày mai, ở bên ngoài cửa thành phía Tây, hai chúng tôi nhất định sẽ có mặt.
Mạc Thanh Cốc nói,
huynh đệ họ Kiều cũng là bảo thủ sử dụng ám khí, có họ trợ giúp, Kỳ Thiên Bưu lấy 3-1, may ra cũng đối phó ngàn ngửa với Ngô Nhất Manh. Không biết phía Ngô Nhất Manh có thêm ai không?
Trương Tổng Khê đáp,
Ngô Nhất Manh không có trợ thủ, có điều là huynh đệ họ Kiều giở trò xấu. Sáng hôm sau, Kỳ Thiên Bưu tới nhà họ Kiều, toàn cùng họ bàn cách nghênh địch. Thì người giữ cửa mới bảo, đại gia và nhị gia sớm nay có việc phải đi gấp ở Trịnh Châu, dặn Kỳ lão gia khỏi cần chờ. Khi ấy, Kỳ Thiên Bưu nghe như vậy thì tức chết đi được. Mấy năm trước huynh đệ họ Kiều gặp họa ở Giang Nam, Kỳ Thiên Bưu từng giúp đỡ họ rất tận tình. Không ngờ lúc nguy nan nhờ đến họ, họ miệng nói thật dễ nghe, song gót chân thì lại phôi mỡ, chạy bay chạy biến. Kỳ Thiên Bưu biết nguồn nhất mạnh độc ác, cuộc hẹn trưa nay không sao tránh né, bèn về khách điếm viết một lá thư để lại, nói về hậu sự, giao cho người đưa tin, rồi đi ra cửa thành phía tây. Tất cả chuyện hôm đó, trước sau đều lọt vào mắt đệ hết. Bữa đó đệ giả trang làm một kẻ hành khất, nằm dưới một gốc cây cổ thụ ở ngoài cửa thành phía tây. Thế mà chẳng bao lâu, Ngô Nhất Mạnh và Kỳ Thiên Bưu lần lượt tới, bắt đầu động thủ với nhau. Đấu được vài hiệp thì Ngô Nhất Mạnh liền dở sát thủ, phi ra một mũi, đoạn hồn Ngô Công Tiêu. Kỳ Thiên Bưu thấy không cách gì chống đỡ, đành nhắm mắt chờ chết. Tiểu đệ bèn lướt ra, giơ tay chộp mũi tiêu. Ngô Nhất Mạnh vừa sợ vừa tức, quát hỏi tiểu đệ có phải là người của cái bang hay không. Tiểu đệ lúc ấy chỉ cười mà không đáp. Ngô Nhất Mạnh phóng liền 8 mũi đoạn hồn Ngô Công Tiêu, đều bị tiểu đệ tóm được hết. Ám khí thành danh của hắn quả là không có tầm thường. Nếu tiểu đệ sử dụng võ công bản môn để chộp thì cũng chẳng khó. Song sợ hắn nhận ra nên cố giả cách, chân trái bị què, tay phải bị cụt, chỉ sử dụng một tay trái, lại dùng cách chụp phi tiêu của Phá Thiếu Lâm. Lòng bàn tay úp xuống, bắt được cả 9 mũi tiêu, nhưng lòng bàn tay bị mũi tiêu độc thứ 7 cào xước, thật quá là nguy hiểm. Ngô Nhất Mạnh quát hỏi tiểu đệ là đệ tử của vị cao tăng nào trong môn Phá Thiếu Lâm. Tiểu đệ cứ giả câm giả điếc ú ớ một hồi. Ngô Nhất Mạnh tự biết không địch nổi, xấu hổ và tức giận rồi bỏ đi. Về Kinh Châu, đóng cửa không ra ngoài. Mấy năm rồi không thấy hắn xuất hiện trên giang hồ nữa.
Nghe đến đó, Mạc Thanh Cốp lắc đầu nói.
Tử ca, Ngô Nhất Mạnh tuy không phải là người lương thiện, nhưng Kỳ Thiên Bưu cũng chẳng tử tế gì. Nếu hôm đó tử ca bị thương bởi đoạn hồn Ngô Công Tiêu, thì có khổ không chứ? Tứ ca không đáng phải mạo hiểm như vậy.
Trương Tòng Khê chỉ cười, đáp.
Thì cũng vì ta nhất thời hiếu sự. Trước đó đâu có ngờ đoạn hồn Ngô Công Tiêu của hắn lợi hại đến như thế.
Mạc Thanh Cốt tính nết hào sảng, bộc trực, làm sao hiểu ý định sâu xa của mấy việc Trương Tòng Khê đã làm kia. Nhưng Trương Thúy Sơn thì hiểu ngay, tứ ca tận tâm kiệt lực là để giải trừ vụ đại cừu toàn gia Tiêu Cục Lâm Môn bị giết hại. Tứ ca biết Tiêu Cục Hổ Cứ đứng đầu các tiêu cục vùng Giang Nam, Tiêu Cục Yến Dân đứng đầu các tiêu cục một dải Lỗ Vực, còn ở các tỉnh miền Tây Bắc thì Tiêu Cục Tấn Dương là nhất. Sau này khi vụ án Tiêu Cục Lâm Môn bị khơi lại, cả ba tiêu cục kia chắc chắn đứng ra. Bởi vậy tứ ca phải làm cho họ bị khuất phục bằng đại ân. Ba sự việc trên nhìn qua tưởng là tình cờ, thực ra Trương Tòng Khê đã cất công tìm tòi, chờ đợi cơ hội, không biết đã tốn biết bao nhiêu thời gian và tâm huyết. Trương Thế Sơn ngạn ngào nói.
Tứ ca, huynh đệ chúng ta là một, tiểu đệ không dám dùng hai chữ đa tạ. Tất cả chỉ là do cô em dâu của tứ ca ngày ấy sai trái, gây ra mối đại họa này.
Rồi chàng kể lại đầu đuôi việc Ân Tố Tố cải trang đang đêm lẻn vào giết toàn bộ gia quyến Tiêu Cục Lâm Môn ra sau. Cuối cùng chàng nói,
tứ ca, chuyện này phải làm thế nào, xin tứ ca tính cách giúp tiểu đệ với.
Trương Tòng Khê trầm ngâm hồi lâu rồi nói,
việc này phải xin sư phụ chỉ thị thôi. Nhưng tứ ca thiết nghĩ người chết rồi không sống lại được. Đệ muội cũng đã bỏ ác làm lành, không còn là thiếu nữ giết người không chớp mắt khi xưa. Biết tội mà chịu sửa, không có gì tốt hơn. Hai đại ca nghĩ có phải là như vậy không?
Tống Diễn Kiều đứng trước đại sự liên quan mấy chục mạng người, nhất thời trù trừ khó quyết. Du Liên Châu thì gật đầu nói.
Đúng đó.
Ân Lê Đình sợ nhất là nhị ca. Vốn biết đại sư ca tính ba phải, dễ bị thuyết phục. Còn nhị ca thì là người căm thù cái ác, thiết diện vô tư. E sẽ làm khó cho ngũ tẩu. Cho nên mấy hôm nay cứ lo canh cánh. Chàng không biết rằng Du Liên Châu đã biết chuyện này trước chàng, đã tha thứ cho Ân Tú Tú. Chàng thấy nhị ca gật đầu thì trong lòng cũng cảm mừng, nói:
Vậy thì ai hỏi tới, ngũ ca chỉ việc nói những người nọ không phải do mình giết là xong.
Tống Diễn Kiều lườm Ân Lê Đình, nói:
Cứ chống chế mãi như vậy, lòng ngũ đệ làm sao mà yên. Chúng ta mang danh hiệp nghĩa, có an tâm được đâu.
Ân Lê Đình liền hỏi:
Vậy phải làm sao bây giờ?
Tống Diễn Kiều nói:
Theo ý của ta, đợi sau tiệc mừng thọ sư phụ, chúng ta trước hết đi tìm hài nhi của ngũ đệ. Sau đó mở đại hội anh hùng tại lầu Hoàng Hà, nói rõ vụ Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn, rồi thì sáu huynh đệ chúng ta thêm ngũ đệ muội là bảy người cùng xuống giang nam. Trong vòng 3 năm, mỗi người chúng ta phải làm cho được 10 việc thiện.
Trương Tầm Khê nghe vậy vỗ tay reo lên:
Đúng, Tiêu Cực Long Môn chết uổng 70 người, mỗi chúng ta làm 10 việc thiện, cứu sống 100-200 người vô tội, xem ra có thể chuộc lại được.
Du Liên Châu thì nói:
Đại ca, tính thế cũng ổn á, sư phụ chắc cũng cho phép. Còn nếu bắt ngũ đệ muội đền tội cho 70 mạng người kia thì lại chết thêm 1 người nữa, đâu có ích gì đâu.
Trương Thúy Sơn bao lâu nay lo lắng sầu não, giờ nghe đại ca sắp đặt như vậy thì cảm mừng, nói:
Để tiểu đệ báo cho Tố Tố biết.
Chàng nhắc lại lời Tống Diễn Kiều vừa nói cho vợ nghe, lại báo tin sau tiệc mừng thọ của sư phụ, huynh đệ sẽ đi tìm Vô Kỵ. Ân Tố Tố bị bệnh vốn không nặng, chỉ vì thương nhớ con là chính. Nghe trượng phu nói như vậy, nghĩ thầm, dựa vào tài nghệ của võ đan lục hiệp, thế nào cũng mang được Vô Kỵ trở về. Nàng liền cảm thấy yên tâm hẳn. Trương Thúy Sơn trở lại thăm Vô Đại Nham, các sư huynh đệ lại gặp lại nhau, ai nấy mừng mừng tuổi tuổi. Mấy hôm sau đã tới ngày 8 tháng 4, Trương Tam Phong biết ngày mai mình tròn 100 tuổi, các đệ tử ắt sẽ làm lễ đại thọ rầm rộ. Tuy Du Đại Nam bị tàn phế, Trương Chí Sơn bị mất tích, niềm vui không trọn vẹn, nhưng sống được tới 100 năm, trong đời quả rất hiếm. Đồng thời môn Thái Cực Kinh đã được bế quan tu cứ đến mức tinh diệu cao thâm. Từ nay tới võ đan sẽ càng chói lọi trong võ lâm, không thua gì võ công của phái Thiếu Lâm do Đạt Ma sư tổ truyền từ Thiên Trúc sang. Sáng hôm nay Trương lão sẽ khai quan. Trương lão hú một tiếng, hai tay áo hơi động, nghe kẹt một tiếng, hai cánh cửa tịnh thất mở ra. Người đầu tiên Trương lão trông thấy nào phải ai khác, chính là Trương Thúy Sơn, đệ tử mà 10 năm nay Trương lão vẫn thầm thương nhớ. Trương lão dụi mắt, ngỡ là mình nhìn lầm, thì Trương Thúy Sơn đã xà vào ngực ân sư, ngạn ngào thốt lên:
Sư phụ!
Lòng xúc động, chàng quên cả việc quỳ xuống vái lại. Bọn Tống Diễn Kiều 5 người đồng thanh reo lên:
Sư phụ đại hỷ, ngũ đệ đã trở về.
Trương Tam Phong sống 100 tuổi, tu luyện đã 80 mấy năm, trong lòng đã tới mức minh không, quên hết vạn vật. Nhưng đối với 7 đệ tử, tình như phụ tử. Giờ đột nhiên gặp lại Trương Thúy Sơn thì không cầm lòng đậu, ôm chặt lấy chàng, vui sướng đến ứa nước mắt. Các đệ tử lo hầu việc tắm rửa, chải đầu, thay y phục cho sư phụ. Trương Thúy Sơn chưa dám bẩm báo chuyện phiền não, chỉ kể lại một số kỳ tình dị vật ở Băng Quả Đảo. Trương Tam Phong nghe nói chàng đã có vợ, càng vui mừng, nói:
Vợ của người đâu, gọi nó ra cho ta gặp.
Trương Thúy Sơn quỳ xuống thưa:
Sư phụ, đệ tử cả gan lấy vợ mà không thưa trước với lão nhân gia.
Trương Tam Phong vuốt râu cười:
Người ở Băng Quả Đảo 10 năm không về được, chả lẽ đợi cả 10 năm bẩm báo với ta rồi mới lấy vợ ư? Nực cười, mau đứng dậy, khỏi cần xưng tội. Tương Tam Phòng đâu lại có tên đệ tử hủ lậu chấp nê như thế.
Trương Thế Sơn vẫn quỳ và nói,
nhưng vợ của đệ tử lại có lai lịch bất chính. Nàng là con gái của ân giáo chủ Thiên Ưng giáo ạ.
Trương Tam Phong lại vuốt râu cười.
Thì đã sao, chỉ cần nó nhân phẩm không kém là được rồi. Mà dù nhân phẩm không tốt, chả lẽ về đến núi này chúng ta lại không thể uốn nắn nó hay sao? Thiên Ưng giáo thì đã sao? Nè, Thủy Sơn, làm người á, trước tiên lập bụng dạ, chớ nên hẹp hòi. Đừng ý mình danh môn chính phái mà coi khinh người khác. Hai chữ chính tà thật ra rất khó phân biệt. Đệ tử chính phái mà tâm thuật bất chính thì là tà đồ. Người trong tà phái mà một lòng hướng thiện thì là chính nhân quân tử.
Trương Thúy Sơn cả mừng, không ngờ tâm sự canh cánh 10 năm qua của chàng chỉ hai câu của sư phụ đã xóa đi hết, liền mặt tươi như hoa, đứng dậy. Trương Tam Phong lại nói,
nhạc phụ của ngươi ta nghe danh đã lâu, bội phục ân giáo chủ võ công cao siêu, một bậc kỳ nhân, khẳng khái lỗi lạc. Ân giáo chủ tùy tính cách khác thường, hành sự không giống chúng ta, nhưng không phải là người tiểu nhân ti tiện. Chúng ta nên có bằng hữu như vậy.
Bọn Tống Diễn Kiều đều nghĩ thầm,
sư phụ quả thực hết mực thương yêu ngũ đệ. Đúng là yêu ai yêu cả đường đi.
Ngay một tên ma đầu như nhạc phụ của Trương Thúy Sơn mà sư phụ cũng bảo sẵn lòng kết giao.
Lúc đó chợt có đạo đồng vào bẩm báo,
ân giáo chủ của Thiên Ưng giáo sai người mang lễ vật tới biếu ngũ sư thúc.
Trương Tam Phong cười nói,
Thủy Sơn, nhà phụ ngươi cho quà kìa, người mau ra đón khách.
Trương Thủy Sơn đáp,
vâng ạ.
Ân Lê Đình nói,
để con đi theo ngũ ca.
Trương Tổng Khê cũng cười nói,
đâu có phải là kim tiên kỹ lão anh hùng gửi quà tới mà lục đệ ra đón.
Ân Lê Đình xấu hổ đỏ mặt, lẻo đẻo theo sau Trương Thúy Sơn. Thấy trong đại sảnh có hai lão niên đứng đó, đầu đội khăn, trang phục theo lối gia nhân. Vừa thấy Trương Thúy Sơn đi ra, liền tiến lên vài bước, quỳ xuống hành lễ, nói,
kính chào cô gia, tiểu nhân Ân Vô Phúc, Ân Vô Lộc khấu kiến.
Trương Thúy Sơn đáp lễ một vái, nói,
mời hai vị quản gia đứng dậy.
Chàng nghĩ thầm,
tên của hai gã gia nhân này kỳ quái thật. Phạm tôi tớ trong nhà thường đặt tên như Bình An, Cát Khánh, Phúc Lộc Thọ, sao hai gã này lại lấy tên là Ân Vô Phúc, Ân Vô Lộc?
Chàng thấy Ân Vô Phúc trên mặt có một vết sẹo thật dài chạy từ góc trán bên phải kéo xuống qua chót mũi thẳng tới khóe miệng bên trái, còn Ân Vô Lộc thì mặt rỗ chằn rỗ chịch. Diện mạo hai gã thật khó coi, tuổi thì trạc ngũ tuần. Trương Thúy Sơn nói,
nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân có mạnh khỏe không? Ta chờ thu xếp xong vài việc sẽ cùng tiểu thư về bái kiến. Ai ngờ nhạc phụ nhạc mẫu lại cho các ngươi sang thăm trước, thật không dám nhận. Hai vị quản gia đường xá xa xôi mệt nhọc, mời ngồi dùng trà.
Ân Vô Phúc và Ân Vô Lộc không dám ngồi, cung kính trình lên bản ghi các món lễ vật, nói,
lão gia và lão thái thái bên nhà nói có chút lễ mọn, mong cô gia vui lòng nhận cho.
Trương Thúy Sơn nói,
xin đa tạ.
Chàng mở bản ghi ra xem qua, không khỏi giật mình, thấy hơn 10 trang giấy hoa tiền ghi tổng cộng 200 món lễ phẩm. Món thứ nhất là một đôi sư tử bằng ngọc bích, món thứ hai là một cặp vị thúy phượng hoàng, sau vô số châu báu là 100 quảng bút tử lan hào, 20 thỏi mực đường mặt, 100 sấp giấy tuyên hòa, 8 chiếc nghiên bát phương cực phẩm. giáo chủ Thiên Ưng giáo nghe nói chàng rể giỏi thư pháp, cho nên gửi tặng rất nhiều bút nghiêng, giấy mực. Ngoài ra còn đủ các thứ trang phục, vật dụng thượng hạng. Ân Vô Phúc đi ra, dẫn 10 cước phu vào. Mỗi cước phu gánh 2 chiếc hòm, đặt thành một hàng dọc ở bên sảnh. Trương Thúy Sơn do dự, nghĩ thầm.
Mình từ nhỏ sống thanh bần, đơn giản trên núi, đâu cần tới các vật dụng quý giá kia. Nhưng nhạc phụ ở xa, cho người mang tới, mình từ chối e là bất kính.
Chàng đành tạ ơn, tiếp nhận, nói.
Tiểu thư của hai vị, đường xa mỏi mệt, không được khỏe lắm. Mời hai vị quản gia cứ ở chơi vài ngày, sau đó hãy gặp.
Ân Vô Phúc lại nói.
Lão già và thái thái rất mong nhớ tiểu thư, có dặn chúng tôi phải về bẩm báo ngay. Nếu không làm cho tiểu thư quá mệt, tiểu nhân xin được khấu kiến tiểu thư một lát, rồi quay về ngay.
Trương Thúy Sơn nói.
Đã thế, hai vị chờ đây một lát nhé.
Chàng về phòng, nói cho vợ biết. Ân Tố Tố cảm mừng, sửa sang trang phục, chải đầu sơ qua, rồi ra tiền sảnh gặp hai gia nhân, hỏi thăm sức khỏe phụ mẫu, trưởng huynh. Vừa mời hai người kia dùng cơm, ăn xong, Ân Vô Lộc và Ân Vô Phúc liền cáo biệt cô gia và tiểu thư. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm.
Nhạc phụ nhạc mẫu gửi cho mình lễ vật hậu hỷ như vậy, mình cũng phải trọng thưởng cho hai gã kia mới đúng chứ. Nhưng tiền bạc trên núi gom ở một nơi, mình đâu được phép tự tiện lấy ra ban thưởng.
Chàng vốn tính phóng khoáng, không lấy thế làm phiền, cười nói.
Tiểu thư của các ngươi lấy phải anh chồng nghèo, không có tiền bạc thưởng cho hai vị. Mong hai vị quản gia đừng cười.
Ân Vô Phúc nói.
Không dám, được gặp võ đang ngũ hiệp một lần, còn hơn được thưởng ngàn vàng.
Trương Thúy Sơn nghĩ thầm.
Vị quản gia này nói năng nhã nhặn, tựa hồ từng theo đòi nghiên bút.
Chàng tiễn họ ra cổng lớn, Ân Vô Phúc nói.
Xin cô gia dừng bước, mong cô gia sớm cùng tiểu thư giá lâm, để cho lão gia thái thái dời bớt nhớ thương. Tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong tể giáo đều ngưỡng vọng phong thái của cô gia.
Trương Thúy Sơn nghe vậy mỉm cười. Ân Vô Lộc lại nói.
Còn có một việc nhỏ nữa, cũng xin bẩm cáo để cô gia biết. Trên đường huynh đệ tiểu nhân mang lễ vật lên núi, ở thành Tương Dương có gặp 3 tiêu khách. Trong câu chuyện, 3 người ấy có nhắc đến cô gia.
Trương Thúy Sơn vội hỏi.
Họ nói gì vậy ta?
Ân Vô Lộc nói.
Một người bảo võ đang thất hiệp, tuy có đại ân với bọn ta, nhưng hơn 70 mạng người ở tiêu cục Long Môn, không thể vì chuyện đó mà cho qua được. 3 người ấy bảo rằng họ không thể can thiệp vào vụ án đó, song họ sẽ mời thần thương Chẩn Bác Phương Đàm lão anh hùng ở phủ Khai Phong tới luận lý với cô già đó.
Trương Thúy Sơn nghe vậy gật đầu, không nói gì. Ân Vô Lộc thò tay vào bọc, lấy ra 3 lá cờ nhỏ, 2 tay trình lên Trương Thúy Sơn, nói.
Huynh đệ tiểu nhân lúc ấy nghe 3 gã tiêu khách kia dám cả gan vuốt râu hùm, bèn để việc đó cho Thiên Ưng giáo lãnh.
Trương Thúy Sơn nhìn thấy 3 lá cờ thì giật mình. Lá thứ nhất theo một con mãnh hổ ngẩng đầu lên gầm, thế như sắp vồ mồi, hẳn là tiêu kỵ của tiêu cục hổ cứ. Lá thứ hai theo con hạt trắng đang sải cánh trong mây, chính là tiêu kỵ của tiêu cục Tấn Dương. Hạt trắng trong mây là chỉ tổng tiêu đầu Dân Hạt. Lá thứ ba theo bằng kim tuyến 9 con chim én, bao hàm chữ Yến trong tiêu cục Yến Dân lẫn chữ Cửu trong Cửu Cung Giai. Trương Thúy Sơn ngạc nhiên hỏi.
Làm sao lấy được tiêu kỳ của họ?
Ân Vô Phúc nói.
Cô già là rể quý của Thiên Ưng giáo. Bọn Kỳ Thiên Bưu, Cửu Cung Giai là cái thá gì chứ? Chúng đã chịu đại ân của võ đang thất hiệp mà còn tính chuyện đi mời thần thương Chấn Bác Phương Đàm Thụy Lai tới luận lý với cô già. Thế thì còn ra cái nghĩa lý gì? Huỳnh đệ tiểu nhân nghe 3 tiêu khách nói những lời vô lễ.
Đến đó, Trương Thúy Sơn ngắt lời.
Thực ra,
cũng có vô lễ gì đâu.
Ân Vô Phúc lại nói.
Dạ phải, đó là cô gia khoan dung đại lượng hơn người, chứ ba huynh đệ tiểu nhân không nhịn nổi, đã xử lý xong ba gã tiêu khách đó, lấy ba tiêu kỳ của bọn chúng.
Trương Thúy Sơn kinh ngạc, nghĩ bụng bọn cửu cung giai ba người đều là hào kiệt của các tiêu cục, thành danh đã lâu trên chốn giang hồ. Tuy chưa được xếp vào hàng đệ nhất cao thủ võ lâm, nhưng người nào cũng có tuyệt nghệ. Không lẽ ba kẻ gia nhân của nhạc phụ lại có thể dễ dàng xử lý bọn họ như vậy? Chắc là Ân Vô Phúc khoa trương, nhưng hiển nhiên y đoạt được ba lá tiêu kỳ, chẳng nói lấy giữa ban ngày, cho dù lấy trộm ban đêm cũng không phải dễ. Hay là ở khách điếm y bỏ thuốc mê khiến bọn cửu cung giai bất tỉnh? Chàng liền hỏi lại.
Ba tiêu kỳ này lấy bằng cách nào?
Ân Vô Phúc nói.
Lúc đó nhị đệ Vô Lộc đứng ra thách đấu, hẹn bọn cửu cung giai ra cửa Nam Thành Tương Dương tỷ thí. Ba huynh đệ tiểu nhân đấu với ba người họ, định trước là nếu họ thua thì phải để lại tiêu kỳ, tự chặt một cánh tay, suốt đời không được đặt chân vào tỉnh Hồ Bắc nữa.
Trương Thúy Sơn càng nghe càng lạ lùng, càng không dám coi thường hai gã gia nhân kia nữa. Chàng hỏi.
Nhưng rồi thế nào nữa?
Ân Dục Phúc nói.
Rồi không gì cả, bọn họ phải để lại tiêu kỳ, tự chặt một cánh tay trái, thề suốt đời không bước chân tới đất Hồ Bắc.
Trương Thúy Sơn kinh hãi, nghĩ thầm.
Thuộc hạ của Thiên Ương giáo hành sự quả thật tàn ác.
Chàng bất giác cau mày. Ân Dư Phúc lại nói.
Nếu cô già nghĩ rằng tiểu nhân hạ thủ quá nhẹ, thì huynh đệ tiểu nhân sẽ đuổi theo, giết luôn ba tên ấy cho rồi.
Trương Thúy Sơn vừa nói.
Không nhẹ, không nhẹ, thế là quá nặng rồi đó.
Ân Dư Phúc nói.
Huynh đệ tiểu nhân nghĩ lần này mang lễ vật đi biếu cô già là chuyện đại hỷ. Nếu làm tổn thương nhân mạng, e mất cái hay.
Trương Thúy Sơn nói.
Đúng thế đó, hề vị nghĩ vậy là rất chu đáo. Người nói có ba người, vậy người thứ ba đâu rồi?
Ân Vô Phúc trả lời.
Còn thêm một huynh đệ nữa là Ân Vô Thọ. Sau khi chúng tiểu nhân đuổi ba gã tiêu khách, sợ rằng thần thương chấn bát Phương Đàm lão kia hay tin, chẳng biết tốt xấu lại đến làm phiền cô gia, nên chúng tiểu nhân để Vô Thọ đi phủ khai phong. Vô Thọ có nhờ tiểu nhân thay mặt y khấu đầu vấn an cô gia.
Nói xong sụp xuống lại, Trương Thúy Sơn vội đáp lễ nói.
Không dám.
Rồi chàng nghĩ thầm.
Thần thương chấn bát Phương Đàm Thụy Lai uy danh hiển hách, thành danh đã 40 năm nay, nay Ân Vô Thọ vì mình tìm đến phủ khai phong gây chuyện, dù cho bên nào bị tổn thương cũng đều không ổn.
Nghĩ như vậy, bèn nói.
Thần thương chấn bát Phương Đàm lão anh hùng, ta nghe danh đã lâu, là bậc chính nhân quân tử. Hai vị mau đến phủ khai phong, bảo Ân Vô Thọ đừng tranh cãi gì với Đàm lão anh hùng cả. Nếu chẳng may hai bên động thủ, e sự việc chẳng lành.
Tuy nhiên, Ân Vô Lộc chỉ cười nhạt nói.
Cô gia khỏi lo, cái lão Đàm ấy không dám động thủ với Tam đệ Vô Thọ đâu. Tam đệ bảo lão ta đừng có dây vào chuyện này, là lão ta dân giả tức thì.
Trương Thúy Sơn nói.
Thật sao?
Chàng nghĩ thầm.
Thần thương chấn bát Phương Đàm Thụy Lai, dù đã già yếu chăng nữa, thì ở phủ khai phong, Đàm lão cũng có hàng dài chục đệ tử võ công cao cường, không lẽ lại sợ một mình Ân Vô Thọ sao?
Ân Vô Phúc thấy Trương Thúy Sơn có vẻ nghi ngờ, y bèn nói.
Lão già họ Đàm 20 năm trước, từng lập bại tướng với Tây Vô Thọ, đối với huynh đệ chúng tiểu nhân, lão ta không là gì cả, cô gia khỏi lo.
Nói xong, hai người làm lễ cáo biệt. Trương Thúy Sơn cầm ba lá tiêu kỳ, trù trừ một hồi. Chàng đã định nhờ hai người nghe ngóng tin tức của Vô Kỵ, nhưng nghĩ nếu lộ chuyện này với người ngoài, không tránh khỏi tổn hại uy danh của nhị ca, đành lắng lặng trở về phòng. Ân Tố Tố nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, đang xem danh sách lễ vật, cảm động về tình thương của phụ mẫu đối với mình. Lại nghĩ đến Vô Kỵ lúc này không biết đang ở đâu, có bị làm sao không, nàng hết sức lo lắng. Thấy trượng phu bước vào, thần sắc bất định, vội hỏi. Chàng sao vậy? Trương Thế Sơn hỏi.
Lai lịch của ba người, Vô Phúc, Vô Thọ, Vô Lộc là thế nào?
Ân Tố Tố chung sống 10 năm với chồng, nhưng biết chàng không ưa gì Thiên Ưng giáo. Cho nên gia sự và giáo sự, nàng chưa bao giờ kể với chàng, mà Trương Thế Sơn cũng không hỏi đến. Lúc này nghe chàng hỏi, nàng mới kể. Ba người đó đó, hơn 20 năm trước, vốn là tướng cướp, hoành hành ở vùng Tây Nam. Sau khi bị rất nhiều cao thủ vây đánh, tưởng chết đến nơi, mai gặp phụ thân thiếp đi qua, thấy họ tử chiến không khuất phục, rất là có khí phách, cho nên mới ra tay cứu. Ba người đó vốn không cùng họ đâu, chẳng phải huynh đệ gì hết á. Họ cảm ơn cứu mạng của gia thiếp, thề suốt đời làm nô bộc, bỏ họ tên cũ, lấy tên mới là Ân Vô Lộc, Ân Vô Phúc, Ân Vô Thọ. Thiếp từ nhỏ vẫn kính nể họ, không dám coi họ như nô bộc đâu. Gia thiếp bảo rằng, luận về võ công và danh vọng ngày trước á, thì rất nhiều nhân vật tên tuổi lẫy lừng trong võ lâm ngày nay, vị tất đã bằng được ba người này. Trương Thế Sơn gật đầu.
À, thì ra là vậy.
Chàng liền kể cho nàng nghe chuyện ba người đó lấy tiêu kỳ, chặt cánh tay ra sao. Ân Tố Tố cau mày nói. Ba người đó vốn có ý tốt, nhưng họ không biết rằng đệ tử của danh môn chính phái hành sự khác hẳn bên tà giáo. Ngũ ca, việc này lại làm cho chàng thêm phiền não nữa đây. Thiếp không biết làm sao cho phải. Nàng thở dài, nói tiếp. Đợi tìm được Vô Kỵ rồi, chúng ta quay trở lại Băng Quả Đảo là hơn. Bỗng nghe, Ân Lê Đình từ ngoài cửa nói giọng vào.
Ngũ ca, mau ra trổ tài viết vài câu đối chúc thọ đi nào.
Rồi lại nói.
Ngũ tẩu, đừng trách tiểu đệ kéo ngũ ca đi nhé. Ai bảo ngũ ca có biệt danh, thiết hoạch ngân câu.
Chiều hôm đó, sáu sư huynh đệ chia nhau đốc thúc nhà bếp, dọn đạo đầm, quét dọn. Bài trí cung tử tiêu, ở sảnh đường trao mấy câu đối Trương Thế Sơn vừa viết. Trong sảnh ngoài sân, chỗ nào cũng tràn ngập không khí vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, bọn Tống Diễn Kiều mặc quần áo mới, đang định vào đưa Vua Đại Nham đi ra, để cả bảy người cùng chúc họ sư phụ. Thì một đạo đồng tiến vào, trình lên một tờ danh thiếp. Tống Diễn Kiều cầm lấy, Trương Tổng Chi biết mắt, thấy danh thiếp đề Cung Luân Hậu Học Hà Thái Tung xuất đệ tử môn hạ, cung chúc Trương Chân Nhân thọ tỷ Nam Sơn. Chàng kinh ngạc nói,
trưởng môn phái Cung Luân thân chinh đến chúc thọ sư phụ, không biết ông ta tới Trung Nguyên từ bao giờ nữa.
Mạc Thành Cốc nói,
Hà phu nhân có tới không?
Vợ của Hà Thái Tung là Ban Thục Nhàn, vốn là sư tỷ của ông ta. Nghe nói võ công không kém gì trưởng môn phái Cung Luân. Trương Tổng Khi nói,
trên danh thiếp không thấy đề có Hà phu nhân.
Tống Diễn Kiều nói,
vị khách này là danh vọng rất cao, phải mời sư phụ thần trình nghênh tiếp mới được.
Đoạn Tống Diễn Kiều vội đi vào bẩm với Trương Tam Phong. Trương Tam Phong nói,
nghe nói thiếp cầm tiền sinh hiếm khi vào trung thổ, sao ông ta lại biết được sinh nhật của lão đạo nhỉ?
Liền dẫn sáu đệ tử ra đón, chỉ thấy thiết cầm tiên sinh Hà Thái Xung tuổi chưa cao, mặc hoàng y, thần thái siêu vật, khí tượng xung hòa, quả nhiên là tông chủ của danh môn chính phái. Sau lưng tiên sinh là tám nam nữ đệ tử, trong đó có Tây Hoa Tử và Vệ Tứ Nương. Hà Thái Xung hướng về phía Trương Tam Phong chúc mừng. Trương Tam Phong luôn miệng đa tạ, chắp tay đáp lễ. Huynh đệ Tống Diễn Kiều, sáu người quỳ xuống khấu đầu. Hà Thái Xung cũng quỳ xuống đáp lễ nói,
võ đan lục hiệp lừng danh hoàng vũ, đại lễ này làm sao dám nhận.
Trương Tam Phong mời sư đồ Hà Thái Xung vào đại sảnh. Hai bên chủ khách ngồi xuống dùng trà. Một tiểu đạo đồng tiến vào trình lên một tờ danh thiếp. Tống Diễn Kiều cầm lấy, là Không Động Ngũ Lão cùng đến. Trong võ lâm hiện thời, thiếu lâm, võ đan danh tiếng cao nhất, kế tới phái Cung Luân, phái Nga Mi, rồi mới đến Không Động. Nếu tính giai giới địa vị, Không Động Ngũ Lão cùng lắm chỉ ngang hàng với Tống Diễn Kiều. Nhưng Trương Tam Phong quá khiêm tốn, đứng dậy nói,
Không Động Ngũ Lão tới, xin Hà huynh ngồi chơi, lão đạo là đón khách.
Hà Thái Xuân nghĩ thầm,
hẹn người như không động ngũ lão, sai đệ tử ra đón là được rồi.
Lát sau, không động ngũ lão cùng các đệ tử bước vào. Sau đó lần lượt rất nhiều nhân vật thủ lĩnh các môn phái, bang hội như Thần Quyền Môn, phái Hải Sa, phái Du Sơn, bang Cử Kình, lên núi chúc thọ. Bọn Tống Diễn Kiều vốn chỉ dự tính sư đồ bản môn vui vẻ một ngày với nhau mà thôi. Ai ngờ quá đông tân khách, huynh đệ sáu người chia nhau tiếp đãi cũng không xuể. Trương Tam Phong bình sinh ghét nhất các thứ lễ tiết phiền toái kiểu này. Mấy lần tiệc thọ 70, 80, 90 tuổi, Trương lão đều dặn đệ tử không cho người ngoài biết. Ai ngờ, ngày mừng thọ tròn 100 tuổi này lại thành ngày quý khách võ lâm tề tụ. Những người đến muộn, ngay cả ghế ngồi trong cung Tử Tiêu cũng không đủ. Tống Diễn Kiều phải sai người bưng các tảng đá tròn ra xếp thành hàng trong đại sảnh. Chưởng môn, ban chủ còn được ngồi ghế, chứ đệ tử môn hạ thì phải ngồi trên các hòn đá. Thậm chí chén không đủ, phải dùng bát để uống trà. Trương Tổng Khê kéo Trương Thúy Sơn ra hành lang, hỏi,
ngũ đệ, có nhận ra sự lạ gì không?
Trương Thúy Sơn nói,
bọn họ đã ước hẹn trước với nhau, nên khi gặp nhau đã biết cả rồi. Tuy vậy cũng có vài người giả bộ ngạc nhiên để che giấu sự thật.
Trương Tổng Khê nói,
đúng thế, bọn họ không hề thành tâm lên núi chúc thọ sư phụ.
Trương Thúy Sơn nói,
họ mượn danh nghĩa chúc thọ, thật ra là để dấn tội.
Trương Tổng Khê nói,
không phải hưng sư dấn tội đâu. Án mạng Tiêu Cục Long Môn làm sao mời được Thiết Cầm tiên sinh Hà Thái Xuân tới đây?
Trương Thúy Sơn nói,
à, thì ra bọn họ tới đây là vì chuyện Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn.
Trương Tổng Khê cười khẩy.
Bọn họ coi thường phái võ đàn quá. Nếu quả bọn họ muốn cậy đồng, thì đệ tử môn hạ phái võ đàn cũng đâu bán rẻ bằng hữu. Ngũ đệ nè, gã Tạ Tốn quả là một gian đồ tàn ác, nhưng đã là nghĩa huynh của đệ, thì nhất quyết ngũ đệ không được tiết lộ hành tung của Tạ Tốn.
Trương Thúy Sơn nói,
tứ ca nói rất phải, chúng ta phải tính sao đây?
Trầm ngâm một lúc, Trương Tổng Khê nói,
mọi người cẩn thận đề phòng, huynh đệ đồng tâm, việc khó mấy cũng làm được. Võ đàn thất hiệp trước nay trải qua bao nhiêu phen đại phong ba, không lẽ lại sợ bọn họ à?
Du Đại Nham tuy đã tàn phế, nhưng khi nói về mình, sáu huynh đệ vẫn xưng là võ đàn thất hiệp. Đằng sau bảy người còn một vị mà võ công cổ kim chưa ai bì kịp, quán tuyệt đương thời là Trương Tam Phong. Có điều hai người đều nghĩ rằng sư phụ đã tròn 100 tuổi, dù việc trước mắt hệ trọng khó khăn đến mấy, huynh đệ sáu người cũng muốn tự mình lo liệu gánh giáp, không để sư phụ phải ra tay, cũng không để sư phụ phải lo phiền. Trương Tổng Khê tuy miệng an ủi sư đệ, song thầm biết việc hôm nay làm thế nào bảo tồn danh dự sư môn thật chẳng dễ chút nào. Trong đại sảnh, Tống Diễn Kiều, Du Liên Châu, Ân Lê Đình chia nhau tiếp chuyện tân khách. Cả ba người đều sớm nhận biết nhiều tân khách đến đây không phải là thực tâm, nên trong bụng thầm lo tính. Đang lúc nói chuyện thì một tiểu đạo đồng vào thưa,
môn hạ đệ tử phái Nga Mi Tỉnh Quyền Sư Thái cùng năm vị sư đệ sư muội đến bái thọ sư tổ.
Tống Diễn Kiều và Du Liên Châu cùng mỉm cười liếc nhìn Ân Lê Đình. Lúc đó Mạc Thanh Cốc dẫn 7-8 tân khách bước vào sảnh. Trương Tổng Khê và Trương Thúy Sơn thì từ nội đường đi ra, nghe thấy có đệ tử phái Nga Mi tới, cũng nhìn Ân Lê Đình mỉm cười. Ân Lê Đình mặt đỏ bừng, e thẹn. Trương Thúy Sơn kéo tay chàng, cười nói,
Lục đệ, chúng mình cùng ra đón quý khách nào.
Hai người đi ra cổng, thấy Tỉnh Quyền Sư Thái trạc 40 tuổi, thân hình cao lớn, thần thái uy mãnh. Tuy là nữ, mà cao hơn nam đến nửa cái đầu. Sau lưng sư thái là năm sư đệ sư muội, trong đó có một nam tử gầy gò, trạc tam tuần, hai ni cô. Một trong hai ni cô là Tỉnh Hư Sư Thái, Trương Thúy Sơn đã gặp trên thuyền ngoài biển. Hai người còn lại là hai thiếu nữ tuổi đôi mươi. Một nàng lấy tay che miệng cười, nàng kia da trắng như tuyết, thân hình mảnh mai, diện mạo xinh xắn, cúi đầu dâng dê tà áo, chính là vị hôn thê của Ân Lê Đình, Kỷ Hiểu Phụ cô nương của Kim Tiên Kỷ gia. Trương Thiết Sơn tiến lên hành lễ, vừa mời 6 người vào trong. Ân Lê Đình hết sức e thẹn, không dám liếc về phía Kỷ Hiểu Phụ lấy một lần. Khi vào sảnh, thấy mọi người đều nhìn về phía trước, chàng nhịn không nổi, mới lén liếc nhìn Kỷ Hiểu Phụ. Vừa hay, lúc đó Kỷ Hiểu Phụ đang cúi đầu, cũng liếc nhìn chàng. Ánh mắt hai người gặp nhau. Sư muội của Kỷ Hiểu Phụ là Bối Cẩm Nghi, bèn ho một tiếng, khiến hai người đỏ mặt, vừa quay đầu sang chỗ khác. Bối Cẩm Nghi cười, nói nhỏ. Sư tỷ, vị Ân sư ca kia xem ra còn e thẹn hơn cả sư tỷ kia. Đột nhiên, mặt Kỷ Hiểu Phụ trắng nhợt, thân hình run rẩy, mắt rưng rưng lệ. Trương Tòng Khê từ nãy vẫn tính toán tình thế địch ta, thấy 6 người phái Nam Mi tới, chẳng bớt lo đôi chút, nghĩ thầm.
Kỷ cô nương là hôn thê của luật sư đệ, nếu xảy ra chuyện động thủ, phái Nam Mi sẽ giúp phe mình một tay.
Tân khách lục tục kéo đến, chẳng mấy chốc đã là chín ngọ, cung tử tiêu hoàn toàn không có chuẩn bị, làm sao mở tiệc hết khách đây. Nhà bếp chỉ lo được cho mỗi người một tô cơm sáng, trên để rau và đậu phụ. 6 đệ tử có võ đan luôn miệng xưng đệm thứ. Chị thấy tân khách cứ vừa ăn vừa ngóng ra cổng, cửa hồ như còn đợi ai.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 18 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhân văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com. Chúng tôi xin được nhắc lại địa chỉ hộp mail quen thuộc đọc truyện vovavong@gmail.com các bạn nhé. Đến đây thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.